Tiến Tú và Ánh Nguyệt kính chào quý vị thính giả. Bây giờ là bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân. Bản tin được phát trên các nền tảng podcast phổ biến nhất hiện nay.
Bản tin sáng nay thứ Bảy ngày 20 tháng 5 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Chính phủ ra chỉ thị lập lại trật tự kỷ cương đối với công tác tư vấn đầu tư xây dựng các công trình, dự án ngành giao thông vận tải.
Bộ Công an yêu cầu hộ gia đình có chuồng cọp phải mở lối ra khẩn cấp.
Nắng nóng ở Bắc Bộ và miền Trung sẽ kéo dài đến hết ngày 23 tháng 5.
Tổng thống Ukraine sẽ trực tiếp tham dự hội nghị G7. Sau đây là nội dung chi tiết.
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký ban hành chỉ thị số 13 ngày 19 tháng 5 về việc lập lại trật tự kỷ cương, khắc phục những bất cập đối với công tác tư vấn đầu tư xây dựng các công trình, dự án ngành giao thông vận tải. Chỉ thị yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải tổ chức thanh tra kiểm tra đối với các dự án chậm tiến độ, kiểm soát chặt chẽ việc lựa chọn, quản lý thầu phụ, xử lý nghiêm các hành vi chuyển nhượng thầu, bán thầu trái quy định của pháp luật, không để xảy ra thất thoát, lãng phí, tiêu cực, lợi ích nhóm. Đối với Bộ Tài nguyên và Môi trường và Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố, tăng cường hướng dẫn kiểm tra thanh tra việc ban hành giá đất của các địa phương hàng năm, bảo đảm phù hợp khung giá đất được chính phủ ban hành, mức giá bồi thường khi nhà nước thu hồi đất, giải quyết các khó khăn vướng mắc trong công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư.
Theo Ban Quản lý Đường sắt Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh, để tạo thuận lợi và an toàn cho người dân khi đến các nhà ga trên cao, tuyến Metro số 1, Bến Thành, Suối Tiên, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ có 9 cầu vượt bộ hành được xây dựng bắc qua xa lộ Hà Nội. Các cầu bộ hành dự kiến sẽ hoàn thành vào cuối năm nay, cùng tiến độ hoàn thành tuyến Metro số 1. Tuyến Metro số 1 hiện đã đạt khoảng 95% tổng khối lượng, dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2023.
Ngày 19 tháng 5, Bộ Công an đã có công điện về tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông và phòng cháy chữa cháy trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt hiện nay. Công điện yêu cầu Công an các tỉnh thực tập phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, đồng thời từ nay đến ngày 30 tháng 9 vận động 50% hộ gia đình trang bị một bình chữa cháy, đến 31 tháng 12 hoàn thành 100% trên toàn quốc. Đơn vị quản lý nhà tập thể hướng dẫn hộ gia đình có chuồng cọp mở lối ra khẩn cấp và 100% nhà từ 2 tầng trở lên có lối thoát nạn khẩn cấp thứ hai để thoát nạn khi có cháy nổ xảy ra.
Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc xử lý triệt để vấn đề SIM rác, SIM không đúng thông tin người dùng. Hiện nay trên toàn quốc có 82 đoàn thanh tra đang triển khai thanh tra việc chấp hành pháp luật về quản lý thông tin thuê bao dịch vụ viễn thông di động mặt đất. Mục tiêu của đợt thanh tra diện rộng lần này tập trung vào việc xử lý nghiêm tình trạng lợi dụng, sử dụng thông tin của người khác để đăng ký SIM thuê bao, tình trạng cố tình đăng ký nhiều SIM thuê bao để lưu thông ra thị trường nhưng không thực hiện chuyển quyền sử dụng.
Ngân hàng Nhà nước cho biết đơn vị này sẽ phối hợp cùng Bộ Công an đến cuối tháng 6 hoàn thành xác thực 51 triệu dữ liệu thông tin tín dụng khách hàng, tức tăng gấp đôi so với con số 25 triệu dữ liệu khách hàng đã được làm sạch tính đến tháng 4 vừa qua. Việc dữ liệu khách hàng của ngân hàng được làm sạch và chuẩn hóa sẽ giúp giảm thiểu rủi ro tổn thất tài chính tới khách hàng cũng như tạo được niềm tin của người dân về ngân hàng số và thanh toán không dùng tiền mặt.
Bản tin phòng chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế cho biết, ngày 19 tháng 5, nước ta ghi nhận gần 2.000 ca mắc COVID-19. So với ngày trước đó, số ca mắc mới đã giảm nhẹ, tuy nhiên số ca nặng lại tăng. Cụ thể, tại các cơ sở điều trị, hiện đang có 88 bệnh nhân COVID-19 đang thở oxy. Tuy nhiên, trong 7 ngày qua, chưa có trường hợp nào tử vong do COVID-19.
Đài khí tượng Thủy văn khu vực Đồng bằng Bắc Bộ cho biết, trong 3 ngày tới, Hà Nội và các tỉnh thành phố miền Bắc, miền Trung tiếp tục xảy ra nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất có nơi đạt hơn 40 độ C. Từ sau ngày 23 đến ngày 28 tháng 5, mưa rông sẽ chấm dứt đợt nắng nóng này tại Bắc Bộ và miền Trung.
Tiếp theo là các tin tức thời sự quốc tế. Nhóm các nước công nghiệp phát triển G7 cần phải đi đầu trong việc loại bỏ dần nhiên liệu hóa thạch. Đây là lời kêu gọi của lãnh đạo các nước không thuộc G7, trong đó có Hà Lan và Chile, đưa ra trong bức thư ngỏ gửi lãnh đạo G7 đề ngày 18 tháng 5. Cùng ký vào bức thư trên, ngoài các nhà lãnh đạo Hà Lan và Chile, còn có các nhà lãnh đạo của New Zealand, cùng quần đảo Marshall, Palau, St. Lucia và Vanuatu, 4 quốc đảo nhỏ dễ bị tổn thương trước tình trạng biến đổi khí hậu. Tại hội nghị vào tháng trước, các bộ trưởng khí hậu của G7 đã nhất trí đẩy nhanh việc loại bỏ dần nhiên liệu hóa thạch, tuy nhiên hiện chưa rõ cam kết này có được thực hiện hay không.
Ngày 19 tháng 5, hội nghị thượng đỉnh nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới G7 tổ chức tại thành phố Hiroshima của Nhật Bản đã ra tuyên bố chung về Ukraine. Trong tuyên bố chung, các nhà lãnh đạo G7 cho biết sẽ tiếp tục thực hiện cam kết cung cấp viện trợ tài chính, nhân đạo, quân sự và ngoại giao theo đề nghị của Ukraine cho tới khi nào còn cần thiết, đồng thời áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt đối với Nga. Tuyên bố cũng kêu gọi Nga rút quân khỏi Ukraine. Trước đó ít giờ, Mỹ và các đồng minh trong nhóm G7 đã thông báo các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào ngành sản xuất kim cương của Nga, cũng như các thực thể Nga có liên quan đến xung đột tại Ukraine.
Trong diễn biến đáng chú ý khác, hãng thông tấn AFP dẫn nguồn tin ngoại giao ngày 19 tháng 5 đưa tin Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky sẽ trực tiếp tham dự hội nghị G7 lần này. Đến thời điểm hiện tại, lịch trình cụ thể về chuyến đi của ông Zelensky vẫn chưa được công bố. Đây sẽ là chuyến công du đầu tiên của ông Zelensky tới châu Á kể từ khi bắt đầu xảy ra xung đột Nga-Ukraine, đồng thời cho phép ông gặp gỡ các đồng minh quan trọng và lãnh đạo của các nước có tầm ảnh hưởng tham gia phong trào không liên kết như Brazil, Ấn Độ.
Hãng tin RIA Novosti dẫn thông báo từ Điện Kremlin ngày 19 tháng 5 cho biết Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin sẽ thăm chính thức Trung Quốc từ ngày 23 đến ngày 24 tháng 5. Thủ tướng Nga dự kiến gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Thủ tướng Lý Cường. Theo Điện Kremlin, trong các cuộc hội đàm, hai bên sẽ thảo luận về hợp tác kinh tế và thương mại, đặc biệt là các lĩnh vực công nghiệp, năng lượng, hạ tầng vận tải và nông nghiệp. Thủ tướng Mishustin cũng sẽ đến thăm Thượng Hải và phát biểu tại một diễn đàn doanh nghiệp Nga-Trung. Chuyến thăm của Thủ tướng Nga diễn ra trong bối cảnh Moscow và Bắc Kinh liên tục tăng cường hợp tác trên nhiều lĩnh vực trong những năm qua.
Trong phiên bế mạc kỳ họp thứ 20 của Ủy ban Liên Chính phủ diễn ra ngày 18 tháng 5, Cuba và Nga đã nhất trí tăng cường hợp tác kinh tế và thương mại trong các lĩnh vực như xây dựng, sản xuất đường và thể thao. Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại thương và Đầu tư nước ngoài của Cuba Ricardo Cabrisas và Phó Tổng thống Nga Dmitry Chernyshenko đã ký biên bản cuộc họp tóm tắt tình hình quan hệ kinh tế, thương mại và hợp tác, cũng như quan điểm và đường lối hành động vì mục tiêu chung. Theo đại diện thương mại Nga tại Cuba, kim ngạch thương mại song phương của hai nước đã đạt 450 triệu đô la Mỹ vào năm 2022, gấp 3 lần so với năm 2021. Trong đó, doanh thu bán dầu mỏ và dầu đậu nành chiếm tới 90%.
Tiếp theo là các tin tức văn hóa giải trí cuối tuần. Dự án khoa học viễn tưởng mới mang tên Kẻ Kiến Tạo vừa được hãng phim của Hollywood 20th Century Studios tung ra trailer chính thức đầu tiên. Đây là một bom tấn xoay quanh cuộc chiến giữa nhân loại và AI với khía cạnh hoàn toàn mới. Đáng chú ý, trong đoạn teaser mới ra mắt, hình ảnh Ngô Thanh Vân cũng xuất hiện với tạo hình của một nhân vật người lai với máy móc. Phim dự kiến khởi chiếu vào ngày 29 tháng 9 năm nay.
Hôm qua, Quá Nhanh Quá Nguy Hiểm 10 đã chính thức ra rạp. Đây cũng là phần cuối của loạt phim ăn khách Fast and Furious được yêu mến suốt hơn 2 thập kỷ. Trải dài hơn 2 thập kỷ, Fast and Furious trở thành loạt phim có doanh thu cao thứ 8 trong lịch sử Hollywood khi thu về con số ấn tượng lên tới 6,7 tỷ đô la Mỹ.
Sau Quá Nhanh Quá Nguy Hiểm 10, Nàng Tiên Cá phiên bản live action của Disney sẽ công chiếu tại Việt Nam vào ngày 22 tháng 5. Sau buổi chiếu sớm tại Mỹ, phim nhận được nhiều lời khen từ giới phê bình. Càng gần đến ngày ra mắt, Nàng Tiên Cá live action càng gây tò mò cho khán giả. Vì vậy, nhiều nhà phê bình dự đoán phim nhận được sự quan tâm lớn của khán giả thiếu nhi.
Tiếp theo là các tin tức thể thao sáng. Theo Telegraph, trong nỗ lực tìm huấn luyện viên mới, Tottenham vẫn giữ liên lạc với Luis Enrique. Ngoài ra, đội bóng Bắc London còn liên hệ một ứng cử viên mới là Arne Slot, huấn luyện viên vừa giành chức vô địch quốc gia Hà Lan cùng Feyenoord. Tuy nhiên, chủ tịch Daniel Levy được cho sẽ ưu tiên bổ nhiệm Enrique vì kinh nghiệm.
Theo Telegraph, Arsenal coi Hao Cancelo là mục tiêu số 1 thay thế Kieran Tierney trong phiên chợ hè 2023. Nếu Man City từ chối bán hậu vệ người Bồ Đào Nha, pháo thủ sẽ săn đón mục tiêu thứ hai là tài năng trẻ 18 tuổi Ivan Pereira.
Man City sẽ giành cú ăn ba. Đây là quan điểm của David Simon. Thủ thành huyền thoại của đội tuyển Anh đánh giá Man City là đội bóng không có đối thủ ở mùa giải này. Ông đã dự đoán Man City giành cú ăn ba kể từ khi thầy trò Guardiola dễ dàng đánh bại Arsenal 2 trận ở ngoại hạng Anh mùa này.
Trước truyền thông, huấn luyện viên Mikel Arteta xác nhận Gabriel Martinelli và Zinchenko không thể ra sân trong phần còn lại của mùa giải vì chấn thương. Trong phần còn lại, pháo thủ còn 2 trận đấu, lần lượt gặp Nottingham Forest và Wolves.
Do những phát ngôn nhắm vào trọng tài Boutini, sau trận thắng Tottenham cuối tháng 4, huấn luyện viên của Liverpool, Jurgen Klopp, bị phạt gần 100.000 đô la Mỹ và cấm chỉ đạo 2 trận. Trước mắt bị cấm chỉ đạo 1 trận, 1 trận còn lại là án treo tính đến cuối mùa 2023-2024. Với điều kiện huấn luyện viên người Đức không tái phạm. Vì thế, Jurgen Klopp sẽ không chỉ đạo trực tiếp khi Liverpool đấu Aston Villa ở vòng 36 ngoại hạng Anh diễn ra tối nay. Ông sẽ trở lại ở trận hạ màn mùa giải trên sân Southampton ngày 28 tháng 5.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Phần cuối bản tin sáng nay là thông tin về tình hình thời tiết. Xin mời biên tập viên Tiến Tú.
Cảm ơn biên tập viên Ánh Nguyệt. Thưa quý thính giả, chuỗi ngày nắng nóng ở miền Bắc chưa có dấu hiệu kết thúc. Ngay lúc này, cả miền Bắc trời đã có nắng mạnh từ sớm. Nhiệt độ ngoài trời thì vẫn cao trên 29 độ, thậm chí có nơi 30 độ. Từ 10 giờ sáng, nhiều nơi ở miền Bắc nhiệt độ đã cao trên ngưỡng nóng 35 độ. Và mức nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở khu vực Bắc Bộ sẽ rơi vào khoảng từ 12 đến 15 giờ chiều, với ngưỡng nhiệt ở Bắc Bộ phổ biến trong khoảng từ 36 đến 39 độ. Khu vực Hòa Bình, Hà Nội vẫn là vùng xảy ra nắng nóng gay gắt đến đặc biệt gay gắt, với nhiệt độ cao từ 39 đến 40 độ. Đối với các tỉnh miền Trung, hôm nay cũng là một ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt trên diện rộng. Khu vực nắng nóng tiếp tục xuất hiện ở một dọc từ Thanh Hóa trở vào đến Phú Yên. Trong đó, vùng nắng nóng và nắng nóng gay gắt ở các tỉnh, thành phố từ Thanh Hóa trở vào đến Thừa Thiên Huế, với ngưỡng nhiệt ngày hôm nay ở đây từ 37 đến 39 độ. Khu vực các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng trở vào đến Khánh Hòa, mức nhiệt là 36 đến 38 độ. Ninh Thuận, Bình Thuận là hai tỉnh có nhiệt độ dễ chịu nhất khi duy trì trong khoảng từ 33 đến 34 độ. Với Tây Nguyên và Nam Bộ, lúc này không khí đang khá là dễ chịu, với mức nhiệt ngoài trời ở Tây Nguyên đang là 21 đến 23 độ, còn ở khu vực Nam Bộ là 25 đến 27 độ. Tuy nhiên, dự báo mưa ở khu vực này sẽ xuất hiện sớm. Ở khu vực Nam Bộ, mưa sẽ xuất hiện từ trước 13 giờ. Sau 13 giờ, vùng mưa dông sẽ mở rộng lên khu vực Tây Nguyên. Và ngày hôm nay, Tây Nguyên và Nam Bộ sẽ có mưa rào và dông ở nhiều nơi. Nhiệt độ ngày hôm nay ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ sẽ không cao. Như khu vực Tây Nguyên, nhiệt độ dao động trong khoảng từ 32 đến 33 độ. Còn ở các tỉnh Nam Bộ là 33 đến 34 độ.
Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.